chương trình cổ nhạc kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe những chi tiết liên quan tới giới ca kịch cải lương mà từ xưa tới giờ chưa có ký giả kịch trường nào, chưa có sách báo nào trong nước đề cập tới. Những chi tiết đó, hay đúng hơn là những bước thăng trầm của đời nghệ sĩ, được mô tả sống động qua tác phẩm mới có tính cách hồi ký và biên khảo tựa đề Buồn vui đời nghệ sĩ của soạn giả cổ nhạc hàng đầu Việt Nam, ông Nguyễn Phương. Trước khi trình bày về cuốn Buồn vui đời nghệ sĩ, chúng tôi xin được giới thiệu vài nét về tiểu sử tác giả. Nguyễn Phương tên thật là Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1922 tại Mỹ Tho, cựu công chức phòng kỹ thuật Sở Bưu điện Sài Gòn. Ông chuyển sang hoạt động cải lương từ năm 1948 tới 1989, trước khi cùng gia đình tới định cư ở Canada cho đến giờ. Soạn giả Nguyễn Phương từng cộng tác với rất nhiều đoàn hát nổi tiếng như Ánh Sáng, Tiếng Chuông, Việt Kịch Nam Châu, Kim Thoa, Thanh Minh, Thanh Minh Thanh Nga, Dạ Lý Hương. Từng là trưởng ban cải lương ban Phương Nam Đài Phát thanh Sài Gòn, trưởng ban kịch Phương Nam Đài Truyền hình ở miền Nam Việt Nam hồi trước năm 1975. Soạn giả Nguyễn Phương đã viết hơn 100 vở tuồng cải lương, kể cả Đôi Mắt Người Xưa, Ngã Rẽ Tâm Tình, Bọt Biển, Tình Xuân Muôn Tuổi, Hoa Đồng Cỏ Nội, Người Tình Của Biển, Chuyện Tình 17, Tiền Rừng Bạc Biển, Chén Trà Của Quỷ, Bóng Chim Tâm Cá. Ông còn soạn kịch cho các ban kịch Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Kịch Sống Túy Hồng, chương trình Lúc Không Giờ, và viết các truyện phim như Triệu Phú Bất Đắc Dĩ, Chàng Ngốc Gặp Hên, Lẽ Sống Đời Tôi, Lệnh Bà Xã, Con Ma Nhà Họ Hứa. Thưa quý vị, sau khi cuốn Ngũ Đại Gia của sân khấu cải lương được xuất bản ở Montreal, Canada vào năm 2000, soạn giả Nguyễn Phương hồi mùa hè năm 2005 này vừa ra mắt thêm một tác phẩm mới của ông mang tên Buồn vui đời nghệ sĩ. Mời quý vị nghe tác giả tâm sự về lý do ông biên soạn cuốn sách đó.
Tôi viết cái cuốn sách Buồn vui đời nghệ sĩ đó là tôi viết lại những kỷ niệm của một thời mà tôi lang thang trên cái con đường nghệ thuật sân khấu. Trong những kỷ niệm đó thì cái tôi đó chỉ là một cái phần cá thể rất là nhỏ của tôi hòa nhập với cái tập thể đông đảo nghệ sĩ để chúng tôi làm chứng nhân cho một cái thời điểm mà xã hội Việt Nam còn khinh bạc đối với nghệ sĩ, xem họ như là những kẻ xướng ca vô loại. Vì vậy, trong cái cuốn sách Buồn vui đời nghệ sĩ này, chuyện của các bạn đồng nghiệp của tôi, của các nghệ sĩ tài danh, chiếm một số trang quan trọng. Tôi là cái người chứng kiến, tôi cũng là cái người cùng chung một cái số phận đó, cùng chia sẻ với các bạn đó những nỗi vinh nhục của cái nghề hát cải lương.
Rồi sống ở xứ lạnh tình nồng Canada, nỗi nhung nhớ ngày càng nhiều tới những bạn nghệ sĩ cũ, tới những chuyện xưa, và nhất là ánh đèn sân khấu cải lương, lại càng thôi thúc tác giả hoàn tất cuốn Buồn vui đời nghệ sĩ. Thưa quý vị, tác phẩm này gồm 24 truyện ngắn, có liên quan đến những tập tục địa phương, những mỗi chuyện vui về các nghệ sĩ như Hùng Cường, Bà Tuyết, Hề Thanh Việt, Bà Năm Sa Đéc, Kép Độc Trường Xuân, Kép Mùi Thanh Cao, Hề Tám Củi, Quái Kiệt Ba Vân, Hề Lập, các nữ nghệ sĩ Diệu Hiền, Hồng Nga, Phượng Mai, và về chính tác giả như những trường hợp đi coi mắt mà không cưới được vợ, người trồng cây si Gia Long. Qua lời văn mượt mà, xúc tích, dí dỏm và bằng những kinh nghiệm sống thực, tác giả Nguyễn Phương đã trải dài trong tác phẩm những tình cảnh cùng nỗi niềm của nghệ sĩ theo bước đường lưu diễn trong thời quê hương ly loạn. Tác phẩm mở đầu bằng truyện nghệ sĩ trên các nẻo đường lang thang. Trong bối cảnh đã sang thu, trời chiều se lạnh, tối xuống mau, chỉ cần đôi mắt long lanh của con sóc sao vườn qua ánh nến vàng cũng đủ làm tác giả nhớ vô cùng ánh mắt của những nữ diễn viên dưới ánh đèn sân khấu ngày nào, và rồi lập tức bao kỷ niệm của các nghệ sĩ thân thương dưới vòm trời nghệ thuật, kể cả kỷ niệm của đêm hát mà ông cùng vợ ông lúc xa xưa đó mới gặp và yêu nhau đã dồn dập hiện về. Những nỗi niềm dai dứt ấy đã làm sâu đậm thêm tính đa cảm của nghệ nhân, khiến tác giả khó quên được ánh mắt của cô Quyên, cô vợ hụt của ông ở Cao Lãnh, với đôi mắt sáng long lanh, chân mài cong lá liễu, môi đỏ như son, nước da trắng hồng và mịn như tơ nhung, có tiếng nói rất trong êm dịu. Rồi tính đa cảm ấy cũng khiến ông, khi hãy còn độc thân, đã trồng cây si Gia Long. yêu một cô nữ sinh Gia Long đẹp dịu hiền, vốn là bạn học của người em họ. Để rồi, theo lời tác giả, hình ảnh tà áo dài trắng thướt tha như cánh chim én mang mùa xuân lại cho lòng tôi là hình ảnh duy nhất đã theo tôi suốt mấy chục năm dài phiêu bạt giang hồ. Qua những chuyện như Những Tập Tục Lạ Đời, Đào Hát Biết Quá Phép Thần Thông, Nghệ Sĩ Tám Vân Bị Quỷ Ám Trên Sân Khấu, tác giả đã chứng kiến một thời nhiễu nhương ly loạn khi giới cải lương vốn bị coi là xứng ca vô loại đã bị những lãnh chúa địa phương dùng tôn giáo để hành hạ giới mà ông than là ăn quán ngủ đình này. Tuy nhiên, theo soạn giả Nguyễn Phương,
người nghệ sĩ vẫn giữ được cái tâm bình thản và một tâm hồn nghệ sĩ để mà vượt qua, để toàn tâm toàn ý cống hiến nghệ thuật ca hát, góp phần làm đẹp cho đời và làm vui lòng khán giả.
Rồi chuyện Đường Rừng làm tăng thêm sức thu hút của tác phẩm Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ. Khi một nhóm trong đoàn Thanh Minh Thanh Nga, kể cả các soạn giả Nguyễn Phương, Hà Triều Hoa Phượng, Kiên Giang Hà Quy Hà, đi tắm suối ở Tây Nguyên và phải trọ qua đêm trong một buôn bản vì mưa to. Giữa lúc nhậu nhạc thâu đêm tại nhà ông chủ Phung với những điệu tình ca ra đê buồn da diết, thì từng tràng tiếng hú của người rừng trỗi lên giữa cơn mưa bão càng làm rùng rợn thêm cảnh rừng khuya âm u. Tuồng Mưa Rừng nổi tiếng của Hà Triều Hoa Phượng được hình thành dựa trên bối cảnh tiếng hú rừng khuya này. Cũng trong cảnh rợn người, chuyện dị đoan trong giới nghệ sĩ cải lương cho thấy những bóng ma huyền bí đã quấy phá đoàn Việt Kịch Nam Châu. Và nhân ngày xuân nghệ sĩ đi xem bói, bói quẻ Khổng Minh ở Lăng Ông Bà Chiểu đã linh ứng đối với cuộc đời của các soạn giả Nguyễn Phương, Kiên Giang và Hà Triều. Thưa quý vị, ngòi bút dí dỏm điêu luyện của tác giả Nguyễn Phương cũng đem lại những đợt cười cho độc giả qua những chuyện như Trường Xuân bị phục kích, Thanh Việt đụng độ Hùng Cường, Tám Vân bị quỷ ám trên sân khấu. Nhưng thường thì đằng sau những nụ cười ấy là cả một nỗi niềm xót xa cho thân phận người nghệ sĩ. Thân phận ấy trở nên rõ nét hơn qua Long Đong Kiếp Cầm Ca, như tác giả mô tả và Gia Minh trình bày sau đây.
Người ngoài chỉ thấy khía cạnh cuộc sống tự do phóng túng của họ, chứ ít ai biết được là cuộc đời giang hồ lãng tử của Đào Kép Hát đã phải chịu gian khổ.
Hay là trong Cuộc Sống Sau Bức Màn Nhung.
Khi cánh màn nhung khép lại, khi tuổi đời chồng chất, họ chỉ còn lại cho mình sự nghèo đói, cô đơn và sự quên lãng của người đời.
Một điểm nổi bật trong tác phẩm Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ là những câu hò đối đáp trên kinh rạch miền Tây, qua những chuyện như Tao Ngộ Trên Sông, Trên Đường Phiêu Bạc Chúc Tình Lãng Mạn. Chẳng hạn như Thầy Lòng Của Gánh Tiếng Chuông đã hò đáp lại một cô gái thương hồ, mà Thanh Quang xin phép thay giọng hò của Thầy Lòng để hầu quý vị. Hò đờn cò lên trục kiêu giang, qua còn thương bậu bậu khoan có chồng, muốn cho nhân nghĩa đạo đồng, qua đây thương bậu, hò qua đây thương bậu hơn chồng bậu thương. Và cô gái trên sông miền Tây ấy đã hò đáp lại, xin mời Trà My diễn tả giùm.
Hò ơi, em thấy anh em cũng muốn chào, nhưng sợ rằng chỉ cả... sợ rằng chỉ cả giác dao trong mình.
Thưa quý vị, cô gái dạng dĩ và có giọng hò quyến rũ ngày nào đó, không ai khác hơn là nữ danh ca Kim Anh, từng vang bóng trên sân khấu Thanh Minh. Đời nghệ sĩ còn tiết lộ cho độc giả một số kiến thức chuyên môn của sân khấu cải lương liên quan kỹ thuật bay quá phép trên sân khấu, cũng như nghệ thuật diễn xuất làm sao như thật, chẳng hạn như diễn tả cử chỉ điệu bộ của người điên, của người ghiền ma túy. Qua tác phẩm này, chúng ta cũng thấy sự khổ luyện kiên trì của các nghệ nhân, và nhất là cả một khung trời sân khấu cải lương của thời xa xưa với các ngôi sao như Nam Châu, Phùng Há, Bà Năm Sa Đéc, Quái Kiệt Ba Vân, Ba Du, Ngọc Sương, Năm Nam, Văn Ngân, Tám Cao. Trong truyện cuối của tác phẩm là Hát Dầu Nhân Lễ Hội Kỳ Yên, và một truyện trước đó, Người Trồng Cây Si Gia Long. Độc giả khó tránh khỏi xúc động và cảm kích trước lòng yêu nước của ông chấp sự ở Vũng Tàu và ông chấp sự tại Cần Giờ, liên quan đến vận nước và lịch sử dân tộc. Thưa quý vị, 24 truyện ngắn trong cuốn Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ cho thấy nhờ một nguồn an ủi khích lệ vô biên mà các nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi nghiệp tổ, cho dù họ phải mang kiếp sống dài đây mai đó với một tương lai vô định. như kiếp phiêu lưu vô định của Về Lục Bình trôi giật giờ trên sông nước miền Tây. Tác giả Nguyễn Phương trình bày về nguồn an ủi khích lệ này.
Họ được ngoại tầng lớp khán giả thương yêu giúp đỡ, và một điều quan trọng nữa là người nghệ sĩ, biên nghệ sĩ sống với nhau bằng một tâm hồn thương yêu nhau chân thật, tương thân, tương ái. Họ biết tôn sư trọng đạo, tìm vui trong câu ca, điệu hát. Cái đẹp của văn chương, cái quyến rũ của làn điệu cổ nhạc dân tộc và các câu chuyện tình, biện thủy toàn chung của các vở tuồng đã nâng cao tâm hồn người nghệ sĩ để họ chấp nhận những lao khổ nhọc nhằn về phần mình mà được đi khắp mọi miền đất nước để gieo rắc những bông hoa tư tưởng đẹp, những câu hát, điệu hò thấm đượm tình tự dân tộc.
Và trong lời bạc để chia sẻ buồn vui đời nghệ sĩ, nhà văn Hồ Trường An từ Cổ Nguyệt Đường ở Pháp Quốc nhận xét qua lời Gia Minh.
Buồn vui đời nghệ sĩ là một tác phẩm thuần thấm tình người, tình nước, tình yêu nghệ thuật. Ngoài những giai thoại lý thú lấp lánh ánh sáng lạc quan, luôn cả những vận sự cười ra nước mắt.
Thưa quý thính giả, chương trình cổ nhạc xin tạm dừng ở đây. Thanh Quang cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình hôm nay. Và cảm ơn tác giả Nguyễn Phương đã đóng góp tác phẩm mới của ông, cuốn Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ cho chương trình này.